chuyện thứ 8 là cái câu chuyện mà ăn cắp bảo y. Thì cái chuyện này kể rằng là có một người sơn giã mê lẻn vào trong kho ở cung vua ăn trộm bảo y rồi trốn đi xa. Vua liền sai người đổ ra bốn phương tìm kiếm và chung cuộc thì bắt được cái người ăn trộm này và giải về với vua. Thì khi vua hỏi rằng là vậy gì thì cái bảo y này ở đâu ra mà anh có, thì cái người sơn giã này mới nói rằng là cái này là của tổ phụ của tôi để lại. Vua bảo rằng là nếu vậy thì anh cứ mặc thử xem. Thì anh này vốn rằng dân mà sơn giã, thành ra chưa bao giờ mà mặc những cái mà y phục của vua chúa cầu kỳ phức tạp như vậy, thành ra chung cục anh này mặc cái lộn xộn ghê lắm. Tay áo thì anh xỏ chân vào, lưng áo thì anh lại đội nó lên trên đầu, và không cách gì mà anh mặc cho được hết. Thì vua nhìn thấy như vậy mới nói với các quần thần và cái kẻ sơn giã này rằng nếu đúng là y phục của tổ phụ anh để lại á, thì tất nhiên rằng là anh phải biết mặc, chứ đâu có thể nào mà ăn mặc một cách mà điên đảo như vậy được. Mà cái điều anh không biết cách để mà mặc cái bộ y phục này đó, thì điều đó minh xác và chứng tỏ rằng là anh ăn trộm chứ không phải rằng là vật gia bảo của nhà anh. Thì cũng giống như ngoại đạo vậy. Ở câu chuyện này có thể thí dụ rằng là nhà vua nó giống như Phật, còn kho bảo nó giống như là Pháp. Cái người sơn giã ngu si kia giống như ngoại đạo, lẻn vào trong kho tàng pháp bảo của Phật, ăn cắp những cái pháp của Đức Phật, rồi tự cho rằng là của mình. Nhưng mà vì lý do rằng đồ trộm cắp, thành ra không có hiểu cái cách thức mà sử dụng nó. Vì vậy, những kẻ ngoại đạo này á, hành xử Phật pháp cũng lộn lạo lung tung giống như là cái người sơn giã mà mặc y phục vậy. Cho nên cũng giống như cái người ngu nói trên vậy. Cái người ngu, cái người sơn giã đó mà ăn trộm mà bảo y của vua. Thì cái câu chuyện này trước tiên hết thì cũng mang một cái ý nghĩa nói rằng là nhà vua này giống như là Đức Phật vậy. Còn cái bảo y mà lại cái kho mà chứa bảo tàng của Phật là pháp bảo, thì ngoại đạo hay trộm cắp pháp bảo của Đức Phật. Tức là thế nào là trộm cắp? Trộm cắp có nghĩa rằng không cho mà tự lấy, và tự lấy mà lại cho rằng là của mình chứ không phải lấy của người, thì đó là cái nghĩa của trộm cắp. Còn cái vấn đề rằng là được cho thì không phải là trộm cắp, mà không có tự lấy và tự bảo rằng là của mình mà không có nhìn nhận rằng là nó thực sự không phải của mình thì mới nghĩa là trộm cắp. Cho nên thí dụ như khi mà mình nghe Phật pháp, thì dù mình nghe Phật pháp dưới một cái diện nào đó, là mình nghe trực tiếp hay mình nghe gián tiếp á, mà mình nắm giữ được Phật pháp thì dù mình nghe gián tiếp nó cũng không thể nào mà gọi là trộm cắp được. Tại vì trộm phải là cái nghĩa của cái vấn đề rằng là không cho mà tự lấy, mà lấy tức là của người rồi lấy của người, nhưng mà nói là của tôi, nên khi nói của tôi là có nghĩa rằng là không có lấy, tại của tôi thì tôi đâu có lấy. Thì khi như thế nó mới thành cái nghĩa của trộm cắp được. Thành ra khi mà mình mà muốn mà rằng là định nghĩa một cái điều gì đó thì mình phải suy nghĩ. Đó. Chứ nếu mà mình mà không có hiểu rõ cái bản chất của cái sự đó, hay của cái việc đó, hay của cái pháp đó, thì mình có thể kết luận cái vấn đề trộm cắp nó hơi bừa bãi. Đó. Đó, tức là mình phải hiểu là nó nằm trong những cái trường hợp như thế nó thì mới kết luận là trộm cắp được. Ví dụ khi Đức Phật thuyết pháp, thì khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Đức Phật nói trực tiếp với Ngài Tu Bồ Đề, mình là gián tiếp, mình nghe mình cũng giác ngộ, mà khi mình giác ngộ vậy mình cũng thuộc về giống như ngoại đạo trộm cắp. Tại vì khi đó đó là Đức Phật ban bố cái giáo pháp ở trong nhất thiết chúng sinh qua Ngài Tu Bồ Đề, chứ không phải cho riêng Ngài Tu Bồ Đề mà mình lén lấy. Tức là Đức Phật cũng thuyết pháp riêng cho một người. Hình đây cũng là một cái vấn đề mà gọi rằng là mình tập như thế, tức là mình tập là khi mình suy nghĩ về một cái điều gì đó, một cái danh từ nào đó hay một cái pháp nào đó, mình phải nghĩ cho tỏ tường, tức là mình phải định nghĩa cho tỏ tường cái danh từ nào đó để mình không có bị lộn. Thì ở đây ngoại đạo là như vậy, tại vì ngoại đạo khi mà ăn cắp cái lời dạy của Đức Phật, ngoại đạo nó là của ngoại đạo, mà khi đã của ngoại đạo á thì ngoại đạo không hề có lấy của Phật. Nhưng cái chứng minh rằng là nếu là của ngoại đạo thiệt đó thì ngoại đạo sẽ biết thứ lớp vô cùng, sẽ biết cách đặt để các pháp đó, hành xử các pháp đó một cách tự tại vô ngại, tại vì nó là của mình, thành ra mình rất là rành rọt cách phương cách hành xử nó. Thế nhưng ngoại đạo không hiểu được Phật pháp, thành ra ngoại đạo cũng không giác ngộ. Thành ra vì như vậy thì làm thế nào ngoại đạo là một kẻ u mê mà có thể sử dụng cái pháp giác ngộ của Như Lai một cách tự tại được? Nếu mà sử dụng cái pháp giác ngộ của Như Lai tự tại được á thì đã là một người giác ngộ rồi, thì không phải là ăn cắp mà là giác ngộ nhờ Như Lai. Thì những người mà giác ngộ như vậy đương nhiên đâu có tinh thần ăn cắp, thì đương nhiên là tinh thần người đó nhận rằng là pháp đó là từ nơi Như Lai chỉ bày, từ nơi chư Phật chỉ bày, mà mình đắc pháp đó ở nơi chư Phật, thì mình đã nhìn nhận như vậy rồi. Thành ra ở đời thì cũng có người ôm những tay mà gọi rằng cho là đạo sư ở đời, người cũng tự nhận mình nó là một đấng vô thượng sư, đó là hàng ăn cắp giáo lý của Đức Phật, rồi ăn cắp nhưng mà lại cho là của mình, thành ra không có thừa nhận rằng là mình có một cái bậc nào nó chỉ bày cho mình hết, cho nên mình là bậc vô thượng sư, thì đó nghĩa là ăn cắp giáo lý của Đức Phật. Tại vì vô thượng sư thật sự đó thì không có cần phải dựa, phải mượn vào một cái tư tưởng của bất kỳ một người nào khác hết. Chẳng hạn như rằng Như Lai khi thành đạo rồi, rồi thì từ Bồ Đề đạo tràng đó mà đi khắp nơi thuyết pháp độ sinh, thì những lời dạy của Như Lai á, trước khi mà Như Lai thành đạo chưa từng có một cái người nào mà nghĩ được như vậy, mà chưa có từng người nào nói những pháp như vậy, không có tương đồng với bất cứ một cái pháp nào trước đó. Thì giống như Ngài Tỉnh An nói rằng là nếu không phải là Phật thì làm thế nào mà có thể nói được những lời như vậy. Ngài Tỉnh An bảo nếu không phải là Phật thì ai là người có thể nói được những lời nói trên, cho nên trước khi Phật ra đời chưa từng thấy có ai nói. Mà ngay cái thời Đức Phật đang hoằng hóa độ sinh cũng chưa từng thấy ai nói. Thế nếu không phải là kinh thì không có thể nào mà ghi chép được những cái lời như vậy, mà trong tất cả những cái sách của thế gian, sách vở của thế gian chưa từng thấy có những lời dạy được như vậy, ghi chép lại được những cái lời dạy như vậy. Ngài Tỉnh An nó vậy. Thành ra Dù là Đức Phật dạy Ngài Đại Trang Nghiêm, dù là Đức Phật dạy 12 vị Bồ Tát ở Viên Giác, dù là Đức Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề ở Kim Cương, nhưng mà cho đến đời nay mình vẫn chính thức thọ nhận cái pháp đó, dù là không trực tiếp từ Như Lai mà mình vẫn thọ nhận được như thường. Mà khi mình thọ nhận như vậy đó thì mình không có phạm cái gọi là ăn cắp pháp. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, thành ra cứ nghĩ rằng là như mình đó là cũng là một lối ăn cắp pháp, mà không phải, là bởi cái lý lẽ rằng là mình chưa từng bao giờ nhận cái đó là của mình, mà luôn luôn mình nói là của Như Lai, cho nên mình tri ân Đức Phật, cho nên mình coi Đức Phật là bổn sư. Thì Đức Phật là từ phụ, con thì có quyền sử dụng sáng nghiệp của cha, học trò thì có quyền sử dụng tri thức của thầy mà không phạm. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên như vậy đó, thì mình phải hiểu ngoại đạo khác. Khi ngoại đạo ăn cắp thì ngoại đạo tự nhận như vậy, rồi ngoại đạo tự xưng mình là bậc vô thượng, bậc thế này, bậc thế nọ. Thế nhưng xét trong kỹ trong cái tư tưởng nó thì hoàn toàn là trùng hợp và ăn cắp với cái của Như Lai. Tức là vẫn sử dụng tới pháp của chư Phật, vẫn sử dụng đến những cái mà trời Phật, vẫn sử dụng đến đủ tất cả những cái mà định luật nhân quả, hay là sử dụng đến những cái vấn đề mà gọi rằng là từ bi hay là trí tuệ gì vân vân. Nhưng mà trước khi mà Như Lai mà thành đạo đó thì chưa có bao giờ một người nào mà biết được những cái pháp nói trên như vậy. Những pháp đó hoàn toàn rằng là chỉ có hiện hữu từ khi Như Lai thành đạo, cho nên mới biết rằng là Đức Phật là vô thượng sư, bởi vì trước đó chưa từng có cái người nào biết những điều như vậy và nói được những điều như vậy. Anh ra mới biết là khi Như Lai thành đạo của cây Bồ Đề gọi là bậc vô thượng sư, cái trí gọi là vô thượng sư trí là ở cái chỗ như vậy. Còn mà sau này thì ngoại đạo cũng thường như vậy, không phải chỉ là ăn cắp cái tư tưởng của Đức Phật, ăn cắp nhiều cái tư tưởng của những bậc thánh khác nữa, hay là những bậc mà trí tuệ nào nào khác đó, rồi cho là của mình. Nhưng mà cái vấn đề mà nhận chân ra được kẻ cắp là ở cái điểm như vậy, là bởi vì kẻ cắp thì không phải của họ, cho nên họ không có thông. Và khi họ không thông thì họ sử dụng cái đó nó rất là bối rối và lộn lạo. Cho nên thực sự mà nói, làm thế nào mà ngoại đạo có thể ăn cắp được giáo pháp của Như Lai? Và không một kẻ cắp nào cắp được giáo pháp của Như Lai hết. Là bởi vì một khi đã có một cái tâm á, mà ăn cắp vì bất kỳ một cái lý do nào, thì tất cả những cái tâm nói trên đó đều không thể nào mà lãnh hội được cái giáo pháp của Như Lai. Và lãnh hội cái giáo pháp của Như Lai phải giống như Ngài Triệu Châu nói, phải vô tâm đề. Đó. Hay là nói như Hoằng Bá là vô cầu. Mà đã vô cầu rồi thì ăn cắp nỗi gì? Vô tâm là gọi rằng là nơi sự là vô tâm. Đó. Mà nơi tâm vô sự. Thành ra Ngài Triệu Châu mới nói rằng là tôi thấy hàng trăm vạn người mà toàn là hạng mà cầu thành Phật, ở trong đó tìm một một người gọi là kỳ trung mịch nhất cá vô tâm để nan đắc, trong cái số đó mà tìm một cái người mà vô tâm á, khó quá. Nhưng mà tìm cái người mà cầu thành Phật thì nhiều, nhưng mà người tìm cái người mà vô tâm á, thì khó. Thì đương nhiên là những người đó là những người mà đạt được cái giáo pháp của Đức Phật, vì những cái vấn đề nói trên đó, vô cầu vô tâm vô niệm vô chủ mà nhận chân ra được giáo pháp của Như Lai một cách rõ ràng và minh bạch ở khắp khắp nơi. Ngoại đạo với một cái tâm tà vậy, ăn cắp bởi nhiều lý lẽ, ăn cắp để cầu danh lợi, để cầu tiếng tăm, để cầu người ta phục mình, coi mình là một cái người mà gọi là có kiến thức. Thì tất cả những cái tâm như vậy làm thế nào mà hiểu nổi Phật pháp? Làm thế nào thông được Phật pháp? Mình không thông được. Thành ra trình bày Phật pháp hết sức là bối rối. Còn nếu mà thông á, thì trình bày nó rất ư rằng là có cái lớp lang. Thành ra ngoại đạo ăn cắp Phật pháp, nhưng mà không biết sử dụng Phật pháp, thành ra như không, mà lại còn bị một cái nghiệp là nghiệp ăn cắp. Cũng giống như là cái gã sơn dã này ăn cắp mà không biết cách sử dụng, không biết dùng nó làm sao hết, mà không biết sử dụng mà lại mang tiệm tội trộm cắp, mà lại đánh cắp nó mà lại không biết sử dụng. Thành thử ra rằng là cái ngu là cái chỗ như vậy, cái vô trí là chỗ như vậy. Còn Đức Phật thì rất là thông suốt. Thành ra Đức Phật biết rằng là cái gì đó người ta cũng có thể lợi dụng được, cái tâm ma nó đều lợi dụng được. Tâm ma ở đây đó là không phải là con ma như là mình suy nghĩ, ma con quỷ, hay là tâm ma là gì. Tâm ma là ngay ở trong tâm của mỗi người, trong mỗi niệm của mỗi người, nó đều có ẩn ở trong đó hết đó. Nó đều có ẩn tàng ở trong đó. Giống như Ngài Tăng Triệu mà nói rằng là chân trí ẩn ư duyên lự chung, Ngài nói như vậy. Mà nói là pháp thân ẩn ư hình sắc chung, là cái pháp thân nó ẩn ngay trong cái hình, cái sắc, cái vỏ sắc, cái hình, cái vỏ, mà cái chân trí nó ẩn ngay trong cái duyên lự, tức là những cái kiến văn giác chi, nó nằm ngay trong những cái điều nói trên đó. Thì Đức Phật thì hiểu rằng cái tâm ma thì ngược lại đó, thì ngay chính ở trong cái vấn đề mà chân trí đó mà chỉ nhất niệm vọng động, là nó thành ra là một cái tâm gọi là vọng tưởng mê tâm. Là vọng tưởng mê tâm đó là tâm tâm quỷ quái, tâm yêu ma. Chính cái tâm đó nó mà làm cho người ta thành tất cả những cái trí khôn mà kỳ quặc như vậy, trí khôn kỳ quặc mà mình sẽ phải trải qua những cái trí khôn kỳ quặc đó. 98 câu chuyện của cái kinh Bách Dụ này, thì Đức Phật hiểu rằng với cái tâm ma quái đó, nó nhìn cái gì cũng thành ma quái hết. Cái tâm luân hồi đó, nó nhìn viên giác cũng thành luân hồi. Thành ra cái tâm ma quái đó, nó nhìn nhìn cái gì cái đó cũng thành ra như vậy hết trơn. Mà pháp thì không hề có động, không hề có biến, nhưng mà tại tâm ma nhìn thấy như vậy, chứ còn pháp thì bất động. Đức Phật hiểu rằng là cái tâm của con người nó cái gì nó cũng có thể lợi dụng được. Nó lợi dụng để nó làm theo nó, mà nó lợi dụng để nó làm theo nó đó là trộm cắp. Thành ra vì vậy câu chuyện nó mới ví dụ rằng là cái vấn đề mà trộm cắp. Đấy, Đức Phật hiểu rằng ngoại đạo có thể lợi dụng giáo pháp của chư Phật, hay là ma vương có thể lợi dụng cái giáo pháp của chư Phật. Giống như Shakespeare nói, Lucifer mà nếu thánh kinh có lợi cho nó cũng sử dụng thánh kinh như thường. Thì ma vương cũng vậy, ma vương nếu kinh điển mà có lợi cho ma vương cũng sử dụng như thường. Ma thứ xoàng nó thì sợ kinh điển, chứ ma vương thì không sợ. Thành ra nó cũng sử dụng như thường. Thành vì như vậy Đức Phật hiểu cái vấn đề như thế. Đức Phật hiểu cái vấn đề rằng là hả? Ma là có thể lợi dụng, có thể sử dụng mọi thứ để thực hiện theo cái ý đồ của mình, theo cái tâm ma của mình. Cái tâm ma của mình nó muốn cái gì á, mình mới sử dụng mọi thứ. Thì có thể là tất cả nãy giờ mà có rất nhiều người đây phát biểu mà nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là mà so sánh cái vấn đề ăn trộm đó, mà cho rằng là nếu mà mình tu hành mà mình không như thế thì mình cũng giống như ăn trộm, thì nó không hẳn đâu, mà nó chỉ có lo nhỏ giống như là một cái tâm ma ở trong cái người của mình á. Nó chỉ có hướng đến một cái vấn đề đó, nó muốn lợi dụng mọi sự. Nó muốn lợi dụng mọi sự thôi. Còn thật tâm mình á, thì mình không ăn ăn trộm. Tức là mình vẫn nói rằng là mình là dựa vào cái uy đức của Đức Phật, mình vẫn gọi rằng là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chỉ có một cái rằng là cái dụng tâm nó khác xa với lại bậc bổn sư của mình, cái dụng tâm nó khác, cái dụng tâm nó để hướng đến cái vấn đề gọi là danh văn lợi dưỡng. Đức Phật thì là dạy cho mình cái pháp đó, là để cầu cái vấn đề mà gọi là giải thoát, thì mình lại đem cái pháp giải thoát đó sử dụng nó vào cái vấn đề danh văn lợi dưỡng. Thành ra cái pháp giải thoát của Như Lai trở thành cái pháp mà gọi là buôn bán, cái pháp mà cầu lợi dưỡng danh văn, thành cái pháp Như Lai nó bị như vậy. Thì đó là cái tâm mà điên đảo, cái tâm ma nó biến cái Phật pháp thành như vậy. Và ngoại đạo đây lại còn muốn kình chống với Đức Phật, tức là làm thế đối lập với Đức Phật mà trộm cắp cái pháp bảo như vậy. Nhưng mà cái cách mà Đức Phật dạy cho mình một phương pháp là làm thế nào để nhận chân ra, tại vì thiên hạ thì vô minh hơn ngoại đạo nữa, thì cái kẻ vô minh không thể làm trọng tài để phán đoán hai người mà thông minh hơn nó được. Nó không cách gì mà nó làm trọng tài để phán đoán được. Chỉ có một cái người mà trí tuệ nó mới làm trọng tài để phán đoán hai kẻ vô minh tranh chấp. Còn bây giờ lấy chúng sinh làm trọng tài ư? Bây giờ giữa Phật với ngoại đạo á, thì chúng sinh theo ai? Vì chúng sinh đâu có đủ khả năng và trình độ để biết ai là chân, ai là ngụy, ai là chính, ai là tà. Thành ra vì như vậy, vì cái vấn đề mà gọi là Đức Phật là thuộc về phương diện là vô chánh tam muội này. Thế nhưng vì cái vấn đề mà để đạt đến cái vấn đề giải thoát vô chánh thật sự đấy, thì Đức Phật chẳng ngại gì phải chánh để mà đưa đến vấn đề vô chánh, cho nên không có ngại gì trong cái vấn đề mà chánh đó. Thành ra trong cái chánh đó Đức Phật mới mổ xẻ và chỉ cho chúng sinh, chỉ cho những người mà vô minh không đủ sức tự biết, có một lập trường, có một cái thấy rõ ràng bằng bằng cái trí quảng con của họ, bằng cái phương tiện suy nghĩ của họ, chỉ cho họ những cái mà khế cơ tư đầy đủ cái trí thông minh mà họ có, trong cái trí thông minh họ có đó Đức Phật khế cơ vô cùng để chỉ cho họ thấy được cái lý thật giữa Đức Phật và ngoại đạo. Thì do cái khế cơ như vậy thì chúng sinh mới có thể thấy được cái lý, là lý giữa Phật và ngoại đạo. Thì Đức Phật chỉ bày, thì chỉ bày bằng cái cách như vậy, bằng cái cách rằng là ví dụ như cái câu chuyện này, nếu đúng cái pháp đó nó mà ngoại đạo mà thông suốt đó, dưới con mắt của ngoại đạo nói là pháp đó là pháp chân lý của ngoại đạo, vậy thì thật sự là của ngoại đạo hay không? Cái năng lực là ngoại đạo có thể thực hiện xếp đặt cái pháp đó lấp lang tự tại vô ngại hành xử pháp đó, năng có thật của ngoại đạo hay không? Đức là ngoại đạo có thật sự rằng là thành thật hay là gian dối khi mà ngoại đạo nhận như vậy? Phật đức tăng ấy, thì Đức Phật chỉ bày. Thì nếu mà cái đó không thật mà quả là nói láo, nói dối, mà trộm cắp mà lại nói là của mình, cái điều đó không thật là của ngoại đạo. Ngoại đạo là kẻ nói láo, là vô đức vô thật, và ngoại đạo vô năng, là cho nên chứng minh là không đức không thật, cho nên vô năng vô cùng, là ngoại đạo không có cách gì hành xử được Phật pháp. Mà Đức Phật thì tự tại vô ngại, lập luận về tính tướng thông suốt vô cùng, về về chi tiết, tức là về biệt tướng hay là tổng tướng đều rành rẽ. Và Đức Phật đều có vô ngại biện chí đối với các pháp nói trên, có tất cả tổng trì đối với các pháp nói trên là trì giữ bất vong. Ngoài đạo không được những cái tinh thần như vậy. Thành ra chính vì vậy mà khi ngoại đạo đối thoại với Như Lai, nó thường bị Như Lai làm lộ tẩy. Như Lai làm cho ngoại đạo lộ tẩy là bằng cách chính những cái mà câu hỏi của Như Lai. Ngoại đạo nói dối là của ngoại đạo, Như Lai cũng lập luận theo cái đó của ngoại đạo thôi. Như Lai không có nói ngay là ngoại đạo là kẻ dối trá gì, mà Như Lai chỉ cần yêu cầu nếu của anh thì anh mặc. Mà mặc cũng được thì tự nhiên mọi người đều thấy rằng là có một cái gì dối trá. Thành ra khi ngoại đạo mà chất vấn Như Lai hay tranh luận với Như Lai, Như Lai rất ư là tùy thuận, chứ không có gọi rằng là làm thành hai cái thế lưỡng lập, mà là tùy thuận theo pháp của ngoại đạo để rồi chứng minh cho ngoại đạo và tất cả mọi người thấy rằng ngay chính cái của ngoại đạo cũng không hiểu nữa. Ngoại đạo không hiểu nữa, giống như bao nhiêu cái câu chuyện mà Đức Phật đã từng lập luận với ngoại đạo. Và Đức Phật đưa dẫn ngoại đạo theo cái chiều hướng suy tư của ngoại đạo vào chỗ bế tắc của ngoại đạo. Thì nhiều câu chuyện lắm. Mình cứ thấy mọi cái câu chuyện như vậy. Chẳng hạn như mình xin rằng là Sakaka bị Đức Phật vậy đó mà. Đó. Ngoại đạo Sakaka vậy đó. Hay là trường trảo phản chí bị Đức Phật vậy đó. Thế Đức Phật không khi nào, cái câu mà đối thoại của Đức Phật không khi nào gọi là lập cái thế đối chọi, mà Đức Phật khi nào cũng tùy thuận theo cái đề tài của ngoại đạo mà lập luận, khiến cho ngoại đạo lúng túng như là không mặc được bộ y phục này vậy. Thì chứng tỏ rằng cái lập luận của ngoại đạo là vô năng, vô thật, vô đức. Cái chứng tỏ như vậy. Thì như vậy thì Đức Phật có thể đó, gọi rằng là làm cho đạo, cho ngoại đạo giác ngộ, biết rằng là mình ngu si, và biết rằng là những cái giáo lý mà mình nắm giữ, mà mình thường tuyên truyền đây ấy, chỉ là đồ trộm cắp, bởi vì mình không có biết xài, bởi vì mình không có sử dụng nó được. Và những cái lập luận của mình mà làm cho mình lúng túng như vậy, mà xưa nay mình tự đắc tự hào, mình cho đó là của tổ phụ để lại, tức là của tự mình từ bao đời tu hành được, mà rốt cuộc nó là luộm thuộm, nó bối rối, nó bế tắc, nó không thành cái gì hết trơn. Rồi đó là cái chuyện mà Đức Phật với ngoại đạo, mà đây là Đức Phật phương tiện để chỉ bày cho mình trong cái tầm trí tuệ của mình để mình có thể phán đoán được. Còn nếu không đó, chúng sinh không có đủ khả năng để phán đoán ngoại đạo, hà huống là phán đoán Phật pháp. Mà nếu bình thường, nếu mà không có được những cái trí để nhận chân như vậy á, thì có lẽ đại đa số thiên hạ tin theo ngoại đạo hơn. Tại sao vậy? Tại vì pháp Phật thâm sâu vô cùng. Thành ra khi mà mình, bây giờ mình nói ví dụ nhạc đi. Nếu bây giờ mình ra trước một cái đám đông ngoài chợ, mình chơi một cái bài nhạc, một cái bài nhạc phổ thông nào đó, Apache chẳng hạn, là ai nghe cũng gọi là vui thích, tụ lại nghe. Nếu bây giờ mình chơi một cái khúc mà thực khó đàn, mà những cái người học đàn nó là thấy là khiếp, của những cái danh gia, của những nhà mà gọi là nhạc sĩ chứ danh của thời xa xưa, những cái khúc nhạc mà phải là tay, nghĩa là tay giỏi lắm mới có thể đàn được, thì chẳng ai biết, chẳng ai thèm nghe. Nhưng mà đàn mấy cái khúc đại khai giống như là Hạ Lý Ba Nhân, giống như là Tống Ngọc mà nói vậy, khi vua hỏi là phẩm cách của Khanh có bộ ông khá, cho nên rằng là quả nhân đây nghe nhiều người người ta phê bình Khanh ấy. Tống Ngọc đáp rằng ở ngoài chợ có một tay chơi nhạc, tay này mở đầu đàn cái khúc nhạc gọi là phổ thông cái lắm, mang tựa đề là Hạ Lý Ba Nhân. Người ta bú lại nghe tấm tắc khen ngợi anh này cao hứng quá, anh này đàn cái một cái khúc mà gọi là cao cấp hơn. Thì anh này nhòm lại hồi nãy vài trăm người rồi còn vài chục người, rồi anh này cho rằng có lẽ rằng là mình chưa đàn trúng cái mà tuyệt chiêu của mình, cho nên là người ta còn ít, và cho anh này đàn những cái khúc tuyệt chiêu mà khổ công mấy chục năm mới có thể đàn thành. Nhìn lại còn có hai ba đứa nó đứng nghe. Tống Ngọc kết luận như vậy thì có phải chăng rằng là tại cái khúc nhạc đó là dở thiệt mà người ta không tán thưởng, hay là cái trình độ tán thưởng của người ta nó tệ? Anh như vậy cái trình độ mà tán thưởng cái tư cách của con người á, chưa chắc, mà thần đây đó ít người thưởng thức mà là thần tư cách nó dở. Thì vua nói không được, vua phải im trước cái lý luận của Tống Ngọc. Thì như thế thì mình cũng hiểu một cái vấn đề, cái rằng là nếu cứ thả ra đó thì thiên hạ nó nghe ngoại đạo nó dễ hiểu hơn là Phật pháp, nó dễ theo hơn nhiều lắm. Cho nên nếu mà những cái đời mạt pháp mà nếu không có những cái vị mà gọi rằng là cao tăng thật đức thật sự thì Phật pháp e là mau chóng suy đồi thôi. Nếu bởi vì thiên hạ nó dễ theo tà kiến hơn, đương nhiên tại cái trình độ thưởng thức của nó chỉ đến mức như vậy thôi, nó chịu sao nổi. Cho nên ngay trong hàng ngũ Phật pháp chịu không nổi Phật pháp nữa, tức là hiểu không nổi. Hà huống là bảo rằng là dân gian đại đa số thì họ chọn gì giờ, chẳng lẽ họ chọn cái họ không hiểu nổi? Với cái trình độ nó chỉ có đến bao nhiêu nữa thôi. Thành ra đám đông bây giờ một nhà nào mà gọi rằng là một một vị nghĩa là gọi là bác học nào đó, khoa học nào đó, bao nhiêu người thưởng thức được? Ít lắm. Nhưng mà những cái mà gọi là phổ thông bình thường ở thế gian này sản xuất một cái gì đó tinh vi vô cùng bắn lên cung trăng bán cho ai? Nhưng mà sản xuất những cái mà đại khái thế này, MP3 với này kia thì bán cả mấy tỷ khái. Nhưng mà rồi cái này với cái kia cái nào hơn? Ví dụ như vậy. Cho nên đây Đức Phật thì theo cái trí tuệ con của mình, khế cơ với cái trí tuệ con của mình, cho mình những cái thí dụ, tập cho mình những cách phán đoán bằng cái trí tuệ con của mình, đủ để thấy, đủ để nhận ra đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, để tránh khỏi cái mà rơi vào tà kiến tà đạo, tránh được cái mà cho tà kiến tà đạo là phải. Thế nên thì dù bây giờ mình có thể suy nghĩ, mình thấy có nhiều người thì dụ như là học đạo nhưng mà tâm nó vẫn hướng đời, là bởi vì sao vậy? Như vậy chứng tỏ là vẫn thấy đời á thích hơn, chắc chắn như vậy rồi. Đó là cái người đang học đạo. Còn khoan đang nói những người mà không học đạo. Rồi còn đây nói về một cái mặt khác. Mặt khác đây là cái mình mới nói qua đến cái mặt mà ngoại đạo. Bây giờ mình lại nói đến cái mặt mà nội bộ. Thì cái nội bộ chỉ có một cái ăn trộm mà, là hàng đệ tử của Như Lai ăn trộm của Như Lai thiệt. Là ăn trộm gì? Không ăn trộm mấy pháp này, không có ăn trộm cái trí tuệ của Phật nói năng này kia đâu, mà ăn trộm cái công đức của Phật, ăn trộm cái phúc đức của Phật. Là ăn trộm trí tuệ hơi bị khó. Ăn trộm cái công đức của Phật, ăn trộm cái chỗ như thế nào? Mình là nhờ vô cái vấn đề mà đại khái là hữu thích từ tư cách, đắc nhân thiên cúng dường. Có cái tư cách của người thích tử thì được nhân thiên cúng dường. Rồi thì một đổi quên đi, nghĩ rằng là mọi cái phúc đó đó là của mình, là của mình hết, là tự nhận như vậy. Và tự nhận là cho cái nói với mọi người là thấy tôi chưa, thấy cái phúc đức của tôi chưa? Phúc đức của tôi, thấy không? Tôi tu hành thôi không có phúc đức công đức, đó là ngũ dục quá trời này, danh đủ chúng này kia, tiền tài đủ chúng, đông thì mỗi người cũng ít thì cũng tiền tài cũng thành phong phú ghê lắm đó. Danh văn từ đó mà nổi tiếng đó, thành ra có lợi dưỡng ghê lắm đó. Rồi cho là tất cả những cái mà cái phúc đức đó đó là mình, nhưng mà đâu có hiểu rằng là hoàn toàn là dựa vào trong Phật pháp. Mà nếu không có Phật pháp á thì không có một mảy may cái phúc đức, dù phúc đó thuộc về danh văn lợi dưỡng, dù phúc đó thuộc về phúc báo nhân thiên, cũng chẳng có một mảy may gì hết. Thử đi thì biết. Đó. Bỏ cái chiếc áo này ra đi thử biết. Nhưng mà lại hiểu lầm, lại cho rằng là cái phúc đức đó là do tự mình tạo, do là của mình, mà không hiểu được một cái vấn đề rằng là không ý thức được một cái điều công đức lực của Phật pháp nó mạnh không thể tưởng tượng được. Cho đến độ rằng mình ấy là nằm hoàn toàn ở trong công đức lực nói trên, mọi cái sự gì đó là cũng nhờ vô cái lực đó hết. Từ mặt mà đồ chúng cho đến mặt mà chùa to Phật lớn, cho đến mặt rằng là có nổi danh, cho đến mặt mà có trí tuệ, cho đến mặt rằng là có phúc báo nhân thiên như vậy, hay cho đến mặt mà có công đức vô lậu. Nhưng mà nếu người có công đức vô lậu hay là trí tuệ thiệt thì người đó không có ăn cắp cái gì của Phật hết, thành ra người đó không có thấy cái gì là của tôi hết, thấy hoàn toàn bằng là công đức lực của pháp, hoàn toàn là công đức lực của pháp, hoàn toàn là cái công đức lực của cái vấn đề mà gọi rằng là thực pháp của sự giác ngộ, có đầy đủ mọi công đức, người đó sẽ thấy như vậy mà không có ngã nào ở trong đó để nhận hết. Còn nếu cái người mà ăn trộm những cái phúc đức và công đức đó cho là của mình, tức là không phải của mình, lấy của Phật nhưng mà rồi lại rồi rốt cuộc nó cho là của mình, thành ra xử sự nó thành tầm bậy tầm bạ. Xử sự nó thành tầm bậy tầm bạ là nghĩa là làm sao, từ một cái công đức vô lậu, tức là cái bảo y, mình biến nó thành một cái đống gì vải mớ lộn xộn, thọc đầu thọc chân gì đó nó cũng sai hết trơn, thì tất cả những cái phúc đó mình sử dụng đó, nó sai hết trơn à. Nó đưa mình đến một cái quả báo là bị khám phá ra là gian manh và kẻ trộm, đưa đến cái quả báo cái hình phạt là bị trộm, thành ra đều đưa đến một những cái quả báo cuối cùng. Giống như ngài Huệ Viễn nói, nếu mà chỉ chú trọng vào tất cả những cái phúc báo của nhân thiên đó mà tu hành thôi thì coi chừng cái đời thứ ba nó khốn khổ ghê lắm. Nhưng mà ngài Huệ Viễn đã cảnh cáo như vậy rồi. Thành ra chính vì như vậy đó, đáng lẽ cái bảo y công đức đó, nếu một người mà không ăn trộm, một người đó hiểu được rằng là nhất thiết mọi sự gì đó của mình đó là đều là ân trạch của Phật pháp hết đó, hoàn toàn mới biết rằng là ngoài Phật pháp nó đó vốn không công đức, ngoài công đức không có Phật pháp, mà ngoài Phật pháp nó không có thể nào có công đức được, cho nên công đức mới cứu được. Tại vì công đức thì mới thuộc về diện rằng là vô sinh vô tử, mà phúc đức á, phúc báo á, thì vẫn thuộc về diện mà rồi sẽ có một ngày ngũ suy tướng hiện. Phúc đức cũng chỉ là ngước mặt lên trời mà bắn tên thôi, khi mà cái thế lực của tên hết thì nó lại rơi xuống trở xuống. Chỉ có công đức mới hàm được cái ý nghĩa là vô sinh vô tử. Thành ra khi hiểu rằng hết thảy mọi thứ đó đều là công đức hiểu nó theo tinh thần công đức ấy, thì cái người đó vượt qua khỏi cái chặng, cái cạm bẫy của nhân thiên phúc báo. Hà huống là nói rằng cái cạm bẫy của ngũ dục phúc báo, người mà vượt ra khỏi cái ngũ dục phúc báo rồi á, thì có thể lên được đến cái mà nhân thiên phúc báo. Nhưng mà cái này á, cái công đức này á, là cái công đức gọi rằng là vô sinh vô tử vô phúc vô họa. Thành ra nếu mà cái người mà nhận ra được rằng là từ cái trí tuệ, từ cái hiểu của mình cũng là công đức lực của Phật pháp, mà hiểu được rằng là mọi thứ đều là công đức lực của Phật pháp mà tạo thành mọi cái phúc đức, mọi cái trí tuệ. Và khi thấy như vậy thì khởi một cái tâm không thể xả ly cái pháp mà đầy đủ công đức lực như vậy. Ví dụ như cái pháp vô lượng nghĩa mà nói có 10 công đức lực, thì đương nhiên làm thế nào xả ly được cái công đức lực đó. Còn cái người trộm cắp kia đó thì biến cái đó thành của mình, mà mình á thì thuộc về cái phương diện rằng là vô minh ám tế ngu si. Thành ra mình biến tất cả mọi cái sự đó thành là cái của ngu si ám tế. Mà mình cũng đọc mấy cái chuyện này mình thường hiểu, những người ngu nó thường phát sinh ra nhiều cái trí khôn đáng sợ. Thành ra như vậy đó, thì những cái người ngu nó phát sinh ra những cái trí khôn rất là đáng sợ, là nghĩ rằng là ta ngã, là ta là làm ra tất cả mọi cái sự như vậy. Và đương nhiên nó quên mất một điều, công đức lực của Phật pháp. Mà nó biến cái công đức lực của Phật pháp là cái mà gọi rằng là cái công đức, nó hàm tàng giống như cả một dòng sông lai láng, khiến cho muôn loài thủy tộc cũng như là muôn loài dã thú cũng như con người uống hoài mệt, người nào cũng được giải khát và no đủ. Cái công đức lực nó như vậy. Và khi mình hiểu như thế thì mình phát sinh ra một cái tâm rằng là chỉ bày cho nhất thiết mọi người đều cùng mình được hưởng cái vấn đề no đủ trừ khát đó ở dòng sông vào những cái mùa hè hoang ả. Đó là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng này Phật đạo. Đến khi nào nó cũng phát sinh ra những cái tâm như vậy. Còn nếu mà nó nghĩ là của nó nghĩ là những tất cả những cái đó của nó, thì nó đánh mất đi và nó vong thất đi cái giá trị của công đức lực của Phật pháp. Nó quên mất cái đó, nó khởi kiêu ngạo, nó khởi tham sân, và dĩ nhiên là si nữa. Mà dĩ nhiên rằng là nó sẽ vì khởi cái kiêu ngạo tham sân si, vì cho cái đó nó là cái phúc đức của mình, mà mấy cái đó nó chỉ là gọi rằng là ngũ dục phúc báo. Mà ngũ dục phúc báo là một điều mà ngài Huệ Viễn cảnh cáo. Ngài Huệ Viễn bảo dựa vào ngũ dục phúc báo thì đời sau nữa sẽ coi chừng. Nếu đời này chỉ có tu hành, chỉ trông mong được ngũ dục phúc báo, đời sau được, và kết quả của ngũ dục phúc báo là đọa, thế nên đời thứ ba chết chắc. Tổ sư đã nhắn nhủ rồi, đã khuyên cáo như vậy rồi, chẳng lẽ tổ sư nói sai sao? Thành ra đó là một cái lối gọi rằng là mình định nghĩa theo cái từ ăn trộm. Hồi đầu tiên mình định nghĩa những cái này mới ăn trộm này, tại mình cho là của mình cho là tự mình, mà mình không biết rằng là từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, từ cái thế gian cho đến xuất thế gian, từ cái mà sống bình an được ở trong cảnh giới sinh tử cho đến cái đời sống vô sinh vô tử, không gì không thuộc về Phật pháp. Và nếu mình hiểu như thế thì cái tinh thần mà cách của tôi và tôi nó bị loãng hết ở trong cái công đức của pháp. Cho nên vì như vậy mà tổ sư mới nói rằng tội tính nhược mê phúc hà khả cứu. Nên nếu mà cái tội nó tự tính nhược mê, nếu mà cái tự tính đó mà nó mê rồi thì phúc nào cứu cho được, chỉ có công đức cũng được thôi. Còn khi một người mà mê thất cái tự tính của mình, tức là không còn nhận ra tự tính của mình nữa, thì người đó có phúc bao nhiêu cái tu hành mà phúc báo đó bao nhiêu chăng nữa cũng không có cứu được người đó, cũng thể nào cứu được người đó. Cho nên mới nói rằng là tự tính nhược mê mà phúc hà khả cứu. Mà cái khi mà cho những phúc đó là của mình là ngay lúc đó đã vong thất tự tính rồi, thành ra những cái phúc đó đâu cứu được đâu, mà lại trở lại lại hãnh diện vô cùng, mà lại kiêu ngạo và tự đắc, và lại khoe khoang rằng là đó là cái sự mà công đức tu hành của mình, thành quả công đức tu hành của mình. Mà cái thành quả tu hành nó đang mà đi ngược lại với lại tất cả những lời dạy của tổ sư. Thì đó là cái vấn đề mà gọi rằng hàng đệ tử của Như Lai đó, ăn cắp cái công đức pháp của Như Lai đấy. Cho nên cứ cho là của mình. Như vậy thì cái khi mà mình tu hành đó, thì mình chiếu theo cái tinh thần của cái câu chuyện này, mình phải tế tâm, tức là mình phải khi nào cử chỉ động niệm gì mình cũng hiểu rằng là mỗi mỗi một cái gì đó mà may ở trong mình trong đời này đó, cũng đều là do nơi ân trạch của chư Phật cũng như của giáo pháp chư Phật, mà không có một cái gì nó là ngã hết, ngã toàn bộ đều là ngu, ngã toàn bộ đều là vô minh hết. Mà ngã nó mọi cử chỉ động niệm của ngã đều vô phi thì tội, và vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội. Thành ra đừng bao giờ cho rằng là tôi, thấy chưa, cái này tôi, bởi vì mọi cái tôi chỉ là một sản phẩm của vọng tưởng vô minh. Cho nên mọi cái mà đắc được của cái sản phẩm mà vọng tưởng vô minh nói trên toàn là những thành quả hắc ám. Mà chính tôi đó là biết ngay là tự tính đang mê. Cho nên ngay cái khi tu hành phải thấy rằng là chẳng có cái gì là sở đắc của tôi hết, mà hoàn toàn là công đức lực của Phật Pháp hết, đều là lực công đức đó hết mà tôi được ân chiêm, mà thiên hạ được ân chiêm. Giả như tôi có độ được chúng sinh á, thì không phải là chúng sinh phải tri ân tôi đâu, mà là tôi và chúng sinh ngã đẳng á, giữa chúng sinh mà giai cộng tri ân chư Phật hoặc là khế thủ chư Phật là đều do chư Phật hết. Tức là đều do, mình nói chư Phật đây là đồng nghĩa với Phật lấy pháp làm thân, thành ra đều là do nơi cái giáo pháp đó của Như Lai hết, đều là do giáo pháp đó Như Lai mà mình có khả năng giác ngộ và khả năng độ chúng sinh, y như kinh Vô Lượng Nghĩa nói. Nhờ cái công đức đó mà cái người phàm phu cũng năng độ nhất thiết chúng sinh. Nhờ công đức đó, nhờ công đức của kinh Vô Lượng Nghĩa đó mà phàm phu mau lên đến thập địa để mà phân thân biến hóa khắp mười phương ba đời độ nhất thiết chúng sinh. Thì như vậy thì có cái nào mà ngoài cái công đức lực đó đâu. Cái sự giải thoát của mình cũng là trượng thừa công đức lực, mà sự mà cứu thoát chúng sinh cũng trượng thừa công đức lực. Nào có cái gì là ngã đâu. Đánh ra một khi ngay khi ăn trộm là đánh mất tự tính, tức là nhận ngã một cái là ăn trộm rồi, mà ngay khi nhận ngã ăn trộm mà đánh mất tự tính, thành ra bị tội rồi. Thành ra ngay khi mà nhận ngã cái là tội nó liền sinh, chẳng có ngã nào mà tránh được tội hết, tại vì ngã nào cử chỉ động niệm thì là cũng là nghiệp, cũng là tội hết, ngã là như vậy. Thành ra không có cái ngã nào mà lại thu thập được cái thành quả của trí tuệ và từ bi hết. Và trí tuệ từ bi không có thu thập, bổn lai tự cố túc, gọi rằng là, nghĩa là từ xưa tới nay nó vốn dĩ rằng là sẵn đủ rồi, chỉ tại vì cái ngã che mờ cái tự tính nó thôi, ở nơi tự tính nó có đầy đủ hết tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Thành ra tu hành ngã không có thể nào mà đạt được cái sự vô sinh vô tử, ngã khẳng định phải sinh tử, vô ngã thì vô sinh vô tử, ngã không có chứng đắc được, vô ngã đi thì tự nhiên chứng đắc. Thành ra tu hành chỉ chết trong một niệm thôi, ngã, ngã thành ra mới đâm ra mới lầm tưởng. Rất nhiều người như vậy, rất nhiều người tu mà bị một cái gọi rằng nếu mà mình cứu sát trên cái mặt mà hơi gọi rằng là vi tế một chút đó, thì mình sẽ thấy rằng những người tu nó càng ngã, nó càng ngã đi lắm, và nó tự hào, nó cho rằng nó tạo nên mọi cái công đức, nó tạo nên, nó có một cái trí tuệ từ bi công đức gì đó, mà nó không bao giờ nó chịu hiểu rằng hoàn toàn do lực công đức của Phật pháp thôi, còn mình chỉ là trượng thừa. Thì cái lực trí tuệ công đức nó tự nhiên nó đẩy cái ngã đó trở thành vô ngã, tức là trở thành cái trí tuệ để mà có thể siêu thập địa, để có thể siêu thập địa. Chính cái lực đó nó có thể làm cho cái ngã đó đánh tan cái phần nào đó, dù là chưa đẩy lên siêu thập địa, nhưng mà cũng đánh tan đi tất cả những cái ngã chấp mà khiến cho người ta vong thất tự tính, để người ta có đủ năng lực, đủ trí tuệ, không như phàm phu, mà có một cái trí tuệ cao cấp hơn phàm phu, để có thể nhận chân được đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Tức là nhận chân được Phật với ngoại đạo khác nhau, cho nên quy y Tam Bảo, cho nên có thể dẫn chúng sinh đến chỗ quy y Tam Bảo, gọi là độ chúng sinh, như trong kinh Vô Lượng Nghĩa giải thích về cái phẩm mà gọi là thập công đức bất khả tư nghi lực, thì giống y vậy. Thì khi mà mình hiểu cái câu chuyện này thì mình cứ suy luận nó qua cái kinh Vô Lượng Nghĩa, hoặc là nhìn cái kinh kia nó mà quán chiếu cái nghĩa ở đây, thì mình biết cách là Đức Phật khéo phương tiện vô cùng để mà khế cơ cho mình ấy, mới lại cho chúng sinh, cho chúng ta đây, mới lại cho toàn thể chúng sinh với cái trí tuệ còn nhỏ bé, là những cái mà gọi rằng là cái phương pháp để có thể chứng minh được đức năng và thật. Thì mình quan sát theo như thế, đôi khi mà mình ứng xử, mình nhìn theo, mình định nghĩa như như rằng là mọi người đây nghe là khi nào á, mình nhìn cái câu chuyện nào nó có một cái từ gì thì nói đây từ ăn cắp, mình phải định nghĩa thế nào là ăn cắp. Khi mình định nghĩa là được á, thì mình mới bàn chuyện ăn cắp được. Mình nhìn chuyện ngu, mình phải định nghĩa thế nào là ngu, thì mình mới bàn chuyện ngu được. Còn một khi á, mình không nắm được chuyện ngu, mình không nắm được ngu là cái gì hết, thì giống như là cái gã sơn giã này ăn cắp cái áo mà không có nắm được cái cách sử dụng. Thành ra khi mình nói bàn một cái chuyện ngu mà mình lại không nắm được thế nào là ngu á, thì mình không có tự tại trong cái vấn đề sử dụng nó. Nếu mình trộm cắp mà mình không nắm được cái nghĩa của trộm cắp thiệt, mình không sẽ tự tại được. Thành ra mình sẽ lộn đầu lộn đuôi, mình sẽ lấy tay áo thành ống quần, mình sẽ thấy lưng áo làm là nón đội, làm khăn đội, thì mình sẽ bị lộn lạo như vậy, và mình có thể bị người ta bắt bẻ và đẩy mình vào chỗ bế tắc. Còn nếu khi mà mình định nghĩa rõ ràng mấy cái này rồi á, thì thiên hà không đẩy mình vào cái chỗ mà bế tắc được, và ngược lại Khi mình định nghĩa những thứ này, như Đức Phật định nghĩa, như nhà vua ở đây định nghĩa, thì đưa ngoại đạo đến chỗ bế tắc. Tức là định nghĩa là nếu anh nói là của gia bảo anh nhé, thì anh phải biết cách sử dụng, phải đánh mặc thứ. Đó là định nghĩa đấy. Thì cái kẻ kia nó phải bị rơi vô cái chỗ là lòi ra cái không thật của nó. Cho nên mình đừng có sử dụng mọi cái từ theo thói quen xưa nay của mình hay sử dụng, hay đám đông hay sử dụng. Không có rõ ràng nghĩa, không có rõ ràng nghĩa, không có minh bạch. Phải định nghĩa lại theo đúng nghĩa chân thật của nó. Thì bây giờ mình mới bắt đầu lập luận và biện luận được. Còn nếu mà mình cứ định nghĩa mọi cái từ ngữ theo cái quan niệm xưa nay của mình, nếu mà biến văn sắc chi với lại theo cái mà thông thường, cái trí tuệ thông thường của phàm phu, lộn hết chân á. Tất cả những cái định nghĩa của con người từ xưa đến nay mình hay xài, mình hay dùng, và mọi người xung quanh mình dùng, dưới con mắt của Phật pháp là ngược hết, là không trúng nghĩa. Cái này thì cũng có sẵn lâu rồi, về trước rồi. Nó là phàm là muốn bắt đầu muốn biện luận vấn đề gì đó thì mình phải tập trung tư tưởng, mình định nghĩa cái vấn đề đó cái đã. Mình định nghĩa lại nó là cái gì cái đã. Và sau đó thì mình ăn nói nó mới vững. Tại vì mình giống như một người mà rành nó rồi, thì mình lý luận về nó rất là lưu thông. Còn nếu mình không rành về nó thì mọi cái lập luận của mình dễ có chỗ sơ hở vô cùng. Thành ra mấy cái này có dặn từ xưa rồi, tức là phải tập tập định nghĩa, phải tập nhìn lại tất cả những cái mà vấn đề thì chừng mắt. Thì như vậy thì nói tóm lại cái câu chuyện mà cái gã sơn giã này mà trộm báo y của vua, rồi nói dối rằng là của tổ phụ của mình gia truyền để lại. Thì nhà vua bảo nếu mà thật đúng như vậy thì anh cứ mặc thử cho tôi coi. Và anh này lúng ta lúng túng bởi vì không phải của anh thiệt, mà anh là người sơn giã quê mùa, xưa nay chưa từng bao giờ được đụng, được cầm, hà huống bảo được mặc tới những cái y phục mà gọi rằng là uy nghi phức tạp của một nhà vua. Thì ngoại đạo cũng vậy, với trí tuệ quê mùa cục mịch ngu si, mà khi trộm cắp một cái gọi rằng là cao quý Phật, một cái Phật pháp, một cái pháp của một bậc gọi rằng là pháp vương, thì làm thế nào mà ngoại đạo có thể sử dụng nổi. Cho nên mọi cái ăn cắp đó đều là vô đớt, ăn cắp không thật sự là của hắn, vô thật. Hắn không sử dụng được, vô năng. Đây Đức Phật muốn chứng minh cho mình qua một mấy cái câu chuyện lần trước, và mình được học cái vấn đề là tư duy cái gì thật đức năng. Cái này thì trở ngược lại, tức là cài đối phương vào cái thế. Và nếu đối phương không có chứng minh được những cái thật đức năng đó thì tự động mọi người tự hiểu. Và nó lộ ra những cái gì vô thật, vô đức, vô năng thì mọi người tự hiểu rằng là đúng là kẻ trộm rồi, đúng là xạo rồi. Như vậy thì lý do thứ nhất là để chỉ cho mình những cái mà gọi là phân biệt chính tà chân ngụy giữa những cái trí tuệ của Phật và ngoại đạo mà phàm phu không thể nào phán đoán và phân xử được. Cái thứ hai nó là chính là một cái bài học ngay nội bộ, tức là mình khi tu hành phàm có bất kỳ một cái sở đắc nào cũng đều không nghĩ là ngã đắc, mà đều nghĩ đó là lực tất nhiên của lực công đức tất nhiên của pháp, mà ngã vô sở đắc, mà đó chỉ là lực công đức thôi. Từ vấn đề rằng là mình chứng đắc cho đến mình độ sinh cũng đều là công đức lực, không có cái ngã nào trong đó hết. Mà hễ có ngã một cái á thì cái công đức lực nó mất hết trơn, mà nó mất hết toàn bộ. Và bây giờ mình lại chỉ còn từ một cái công đức vô lậu, công đức lực, nó là gọi là vô lượng như vậy đó, nó trở thành gọi là ngũ dục phúc báo. Mà mới ngũ dục phúc báo mà đã hãnh diện và sung sướng cực kỳ, à, huống là nhân thiên phúc báo. Mà tất cả những cái phúc báo nói trên nó đều rằng là gọi là hữu lậu, cho nên nó đều có cạn kiệt, nó đều có sinh có diệt. Thành ra mọi cái tất cả những cái phát sinh ra từ ngã, nhớ một điều luôn luôn có sinh có diệt. Thành ra nếu nhìn được vào cái công đức của Đức Phật thật sự, cái công đức lực của giáo pháp Như Lai ấy, thì sẽ thấy trong nó vô ngã, trong nó có cái ngã gì để đắc để chứng, chẳng có cái ngã gì để tu để thành ấy. Nó hết có trong đó một cái á, thì nó hết thành là công đức, thì nó thành là tự tính nhược mê rồi. Mà khi tự tính nhược mê như vậy thì những cái phúc đức đó cứu được anh nhé, tiền tài bằng bạc. Mình quên rằng là nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng lý nhân, mà vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân, đừng quên như vậy. Thành phúc nào cứu cho nổi, chỉ có công đức lực mới năng đưa mình đến gọi là tật thành á nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chỉ có công đức lực của pháp mới đưa mình đến, dù là hãy còn ở trong cái phạm vi của phàm phu, hãy còn đủ phàm phu sự mà vẫn năng độ sinh được như thường. Nhớ kinh nói là công đức lực, không có nói là mình. Công đức lực, do công đức lực mà thành như vậy, nhớ như vậy. Quên một cái điều đó thôi mà bao nhiêu vô lượng nghĩa nó cũng tiêu tùng hết. Thì câu chuyện có hai cái ý nghĩa như vậy. Nhưng nghĩa là để, thì thường thường câu chuyện nào trong này cũng có gồm hai ý nghĩa, một ý nghĩa nói trong ngoại đạo và một ý nghĩa nói trong nội bộ. Mà nội bộ đó là một cái ý nghĩa ẩn khuất, còn ý nghĩa của ngoại đạo là cái ý nghĩa của hiển. Nhưng mà mình đừng có tự nhiên có một cái định kiến là khi nào cũng tự nhiên cái thành ra có một cái thói quen là trong cái sự suy nghĩ là cứ tự nhiên cứ cài mình vô trong cái đó. Đó là gọi rằng là bị một cái thành kiến định kiến mà không phân biệt một cách rõ ràng được. Nguyện đem công đức
tất cả để được vào chúng sanh.